Ngày thứ tư.
Ngày thứ tư của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua, ta vẫn tiếp tục đọc bản kinh và cố gắng hiểu trong mối quan hệ với sự thực hành. Ta vẫn đang ở trong quá trình quan sát. Bạn có thể bắt đầu bằng cách quan sát bất kỳ phạm trụ nào trong bốn phạm trụ: thể xác, cảm giác, tâm trí, nội dung tâm trí, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tuy nhiên, khi bạn luyện tập đến cảnh giới cao hơn, tất cả đều hòa lẫn vào nhau. Bạn phải đạt được một số giai đoạn quan trọng. Bạn phải cảm nhận được bên trong, bên ngoài cơ thể, rồi đến cả bên trong lẫn bên ngoài cùng lúc. Bạn phải nhận thức được sinh diệt, rồi cả sự sinh lẫn diệt trong cùng lúc. Ở giai đoạn hoại diệt, bạn phải cảm nhận được toàn bộ cơ thể như là tập hợp của nhiều rung động xuất hiện, rồi nhanh chóng tan biến. Sau đó bạn sẽ đạt đến cảnh giới nhận thức cơ thể như là cơ thể, cảm giác như là cảm giác, tâm trí như là tâm trí, các pháp như là các pháp. Không có sự liên tưởng gắn bó nào với chúng. Tiếp theo nữa là giai đoạn của nhận thức. Sự hiểu biết đơn thuần, không có bất kỳ sự đánh giá hay phản ứng nào. Khi bạn tiếp tục tu tập và đạt đến cấp độ ngày càng cao hơn, những thói quen phản ứng thâm căn cố đế, Sankhara, sẽ bị phơi bày và diệt trừ, với điều kiện bạn không được phản ứng với lòng ham muốn, cũng như cơn tức giận do tâm trí và vật chất gây ra. Trong một lần giảng đạo khác, Đức Phật nói: người hành thiền không tạo tác nghiệp mới, thanh lọc những phiền não cũ khi chúng nổi lên. Khi một người hành thiền ngừng tạo ra thêm karma, sankhara, hành nghiệp, tức là ngừng tạo ra thêm những hành động phản ứng gây nghiệp chướng, mọi bất tịnh cũ, pure, katam, ratam sẽ bị diệt trừ. Dunama nasa có nghĩa là chải bông, tách từng thớp giải ra, rồi chải sạch bụi bẩn và các mối rối. Quá trình này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào bạn không tạo ra thêm hành động mới, nhưng những ô uế bất tịnh thâm căn cố đế chỉ có thể xuất hiện rõ sau giai đoạn hoại diệt. Nếu cứ tiếp tục tạo ra thêm hành động mới, bất tịnh cũ ngày càng chồng chất. Chỉ khi ngưng tạo ra thêm hành động mới và giữ thái độ buông xả, các hành động bất thiện cũ mới được diệt trừ hoàn toàn. Pháp Dhamma rất nhân từ. Ban đầu, mọi hành động bất thiện gây ra cuộc sống khổ đau cho kiếp sau sẽ bị phơi bày và diệt trừ. Bạn được giải thoát khỏi chúng. Upajjhava Nirujjhanti Tesam Vupassamosukho. Đã sinh, ác có diệt, sự diệt trừ này sẽ đem lại an lạc. Khi mọi hành động bất tịnh khiến bạn có cuộc sống đau khổ đã bị diệt trừ, tâm trí trở nên cân bằng tuyệt đối. Để vượt ra khỏi ranh giới của phạm trù vật chất cũng như tinh thần và có được trải nghiệm đầu tiên về cõi Niết Bàn, trải nghiệm này có thể kéo dài trong vài giây hoặc vài phút. Nhưng khi trở lại với thế giới trần tục, thói quen cũ của người hành thiền sẽ thay đổi hoàn toàn. Hành động bất định cũ bị diệt trừ. Mọi thứ đã thay đổi. Phàm nhân Anariyo trở thành thánh nhân Ariyo, một bậc thánh nhập lưu Sotapanna. Vào thời của Đức Phật, Ariyo có nghĩa là người đã trải nghiệm được Niết Bàn. Đây là người đã kiên trì khổ luyện trong tối đa 7 kiếp để trở thành một A-la-hán. Không một sức mạnh nào trên trái đất có thể ngăn cản được tiến trình này. Sự rèn luyện vẫn diễn ra như cũ, Atapi Sampatrano Satima, nghĩa là hành thiền với nhiệt tâm và nhận thức sáng suốt. Các hành động tội lỗi sâu xa hơn bị phơi bày và diệt trừ. Upajjhava Nirujjhanti, và kết quả là người hành thiền sẽ có trải nghiệm sâu sắc hơn về cõi Niết Bàn. Người hành thiền lại trở về với phạm trù của sự xuất hiện và tan biến với sự thay đổi hoàn toàn. Lúc này, người hành thiền đã đạt đến cảnh giới Sakada Magi Tư Đà Hàm, chỉ cần thêm một kiếp sống trong thế giới trần tục nữa thôi. Một lần nữa, việc tu tập vẫn được thực hiện bằng sự nhiệt tâm và nhận thức sáng suốt. Những bất tịnh vi tế hơn nhưng vẫn đủ sức gây ra khổ đau, giờ đây sẽ bị diệt trừ bởi sự buông xả. Trải nghiệm về cõi niết bàn cũng trở nên sâu sắc hơn. Giờ đây, kiếp sống của người hành thiền không còn tồn tại trong thế giới trần tục nữa, mà là ở trong cõi Phạm Thiên rất cao. Khi người hành thiền tiếp tục tu tập, mọi bất tịnh vi tế nhất nhưng vẫn gây ra khổ đau vì chúng vẫn còn nằm trong dòng luẩn quẩn của bánh xe luân hồi sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Lúc này, người hành thiền sẽ trải nghiệm được cõi niết bàn của một A-la-hán, sự giải thoát viên mãn. Sự giải thoát này có thể diễn ra ở kiếp này hoặc kiếp sau, nhưng phương pháp thực hành thì vẫn không thay đổi. Với nhận thức sáng suốt về tính vô thường, ta sẽ trải nghiệm được các cảm giác của cơ thể. Riêng cơ thể thôi thì không thể cảm nhận được các cảm giác, vì vậy ta cần có tâm trí. Nhưng chính trong cơ thể mà các cảm giác này được cảm nhận. Đức Phật đã đưa ra một ví dụ, như những cơn gió khác nhau xuất hiện trên bầu trời, ấm hay lạnh, nhanh hay chậm, sạch hay dơ bẩn, nhiều cảm giác khác nhau cũng xuất hiện rồi biến mất trong cơ thể. Trong một bài thuyết pháp khác, Ngài nói, nếu kiên trì khổ luyện và không sao lãng nhận thức sáng suốt, người hành thiền sẽ trải nghiệm được toàn bộ phạm vi của cảm giác và có được trí tuệ. Có nhiều loại cảm giác khác nhau dù các hành động là thô hay vi tế, vì thế duy trì được nhận thức sáng suốt cả ngày cũng như đêm chính là trọng tâm của toàn bộ quá trình thực hành. Khi một người vượt qua được ranh giới của phạm trù cảm giác sẽ hiểu được pháp, người này với sự thanh thản, trong sạch, lĩnh hội được pháp hoàn toàn, Dhammato, sẽ hiểu được toàn bộ phạm trù cảm giác, Vedagu, và sẽ không trở lại phạm trù cảm giác này sau khi chết. Đây là kết quả của con đường giải thoát. Ta chỉ có thể đạt được kết quả này bằng nhận thức sáng suốt về tính vô thường, nhiệt tâm, sự khổ luyện, và nhận thức hời hợt, giống như nhận thức của cô gái làm xiếc sẽ chẳng thể nào mang lại giải thoát, vì chỉ có trí tuệ sáng suốt, Sampajanya, mới là vấn đề chủ yếu. Bạn không nhất thiết phải trải qua tất cả mọi giai đoạn của quá trình quan sát, vì mỗi giai đoạn tự thân nó sẽ được hoàn thành. Chỉ có điểm bắt đầu là khác nhau, dù bắt đầu với bất kỳ giai đoạn nào, bạn cũng đạt được những cấp độ giống nhau và mục tiêu cuối cùng. Ta bắt đầu với giai đoạn quan sát hơi thở, rồi chuyển sang giai đoạn quan sát cảm giác. Tuy nhiên, ở giai đoạn nào, ta cũng cần có nhận thức sáng suốt. Giai đoạn thứ hai và thứ ba của quá trình quan sát đặc biệt cần đến nhận thức sáng suốt. Ta thực hành tọa thiền nhưng có lúc cũng cần đến những tư thế khác. Giai đoạn thứ hai bao gồm cả bốn tư thế của cơ thể, ngồi, đứng, nằm, đi, và trong bất kỳ tư thế nào, ta cũng cần có được nhận thức sáng suốt. Tiếp đến, giai đoạn thứ ba đòi hỏi ta phải có nhận thức sáng suốt liên tục trong mọi hoạt động của cơ thể. Nhận thức phải luôn tồn tại, vì vậy, ba giai đoạn đầu tiên liên quan đến hoạt động của cơ thể phải được duy trì thông qua sự thực hành. Tuy nhiên, ta không nhất thiết phải trải qua đủ tất cả các giai đoạn của quá trình quan sát.
Patikula Manasikara Papap, suy ngẫm về sự xấu xí dơ bẩn.
Patikula có nghĩa là xấu xí dơ bẩn. Manasikara có nghĩa là sự suy gẫm. Đây không phải là cách giúp bạn đạt được mục tiêu cuối cùng. Đức Phật dạy ta sự trải nghiệm trực tiếp chứ không phải là sự tưởng tượng hay tri thức hóa đơn thuần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi tâm trí rối bời hay quá u tối, nó thậm chí còn không thể bắt đầu với giai đoạn quan sát hơi thở, nói chi đến giai đoạn quan sát cảm giác. Trong hầu hết mọi trường hợp, đó là do người ta quá gắn bó với cơ thể và quá coi trọng đến sự thỏa mãn dục lạc hay bị ám ảnh bởi vẻ đẹp bên ngoài của cơ thể. Họ không hiểu, cũng như không thể thực hành pháp gì vậy. Bước suy ngẫm về sự xấu xí dơ bẩn được sử dụng để giúp họ cân bằng tâm trí. Họ bắt đầu bằng cách suy nghĩ về câu hỏi: thân này là gì? Từ lòng bàn chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, toàn bộ cơ thể được che phủ bằng một lớp da mà chúng ta phải quan sát tính chất bất tịnh Asutino theo nhiều cách khác nhau. Nanapakarasa. Cơ thể này bao gồm tóc, lông, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi, ruột, dạ dày, cùng mọi thứ chứa trong nó: phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước miếng, nước mũi, chất dịch và nước tiểu. Đây chính là bản chất của nó. Đây là bước đầu tiên dành cho người chưa có đủ khả năng để quan sát thực tại bên trong. Tính chất bất tịnh thống trị họ. Khi đã suy nghĩ đúng đắn, họ có thể thực hành bằng cách bắt đầu với sự quan sát nhịp thở hoặc quan sát cảm giác. Đương nhiên, khi bắt đầu thực hành phương pháp thiền Vipassana, họ không được có bất kỳ sự oán ghét, ác cảm nào với thể xác xấu xí, dơ bẩn này. Nó được quan sát như là một cơ thể với sự xuất hiện và biến mất của các cảm giác. Người hành thiền lúc này mới bắt đầu bước vào con đường giải thoát. Đức Phật lấy ví dụ về một cái túi đựng lương thực có hai miệng. Bên trong nó chứa đựng đầy những hạt giống và lương thực khác nhau như gạo, kê, đậu xanh, đậu đũa, vừng, lúa. Cũng giống như một người tinh mắt có thể nhìn thấy hết các loại hạt giống, lương thực khác nhau này, người hành thiền cũng nhìn thấy hết mọi thứ bên trong cơ thể được bao phủ bởi một lớp da. Ở giai đoạn sau này, khi con mắt sáng suốt được hình thành, ta có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Mọi bộ phận, thật ra là mọi phân tử của thân, sẽ được nhìn thấy rõ. Sau đó, quá trình thực hành là giống nhau, dù sự khởi đầu khác nhau, tùy thuộc vào trình độ cơ bản cũng như khả năng của mỗi người. Nhưng giai đoạn kết thúc là giống nhau. Cơ thể được quan sát cả bên trong lẫn bên ngoài. Atihata Bahida, sinh và diệt được quan sát. Samudaya Vaya, tiếp đó là nhận thức. Đây là thể xác, nhận thức được hình thành và khi không có sự hỗ trợ nào trong thế giới vật chất cũng như tinh thần này, ta chẳng có gì để bám víu. Nacha Kinchi Loke Yupadiyati, ở giai đoạn được giải thoát hoàn toàn.
Datumanasikara Papap, suy ngẫm về các yếu tố vật chất.
Datu có nghĩa là yếu tố. Một lần nữa, với người quá gắn bó với thể xác cũng như với dục lạc, họ cần trải qua bước suy ngẫm để cân bằng tâm trí trước khi bắt đầu thực hành. Dù cơ thể được cấu trúc như thế nào đi nữa, Yatha Thiham, Yatha Panihitam, các yếu tố tạo thành nó được coi như là tứ đại giả hợp, Pachavekati, đất, Pathavi, nước, Apo, lửa, Tetro và gió, Vayo. Đức Phật lấy một ví dụ khác, giống như người bán thịt giết một con bò, chia nó ra thành nhiều phần nhỏ rồi đem toàn bộ con bò đã được xẻ thịt ra chợ bán. Cơ thể được coi là tổng hợp của bốn yếu tố này. Nó bao gồm phần rắn là thịt, xương hay những thứ đại loại như thế. Phần lỏng là máu, nước, tiểu cùng những thứ đại loại như thế. Phần khí và nhiệt năng. Giống như con bò là một từ dùng để chỉ tổng thể các bộ phận của một con vật. cơ thể không là gì khác ngoài bốn yếu tố này, trong đó không có yếu tố nào đích thực là cơ thể cả. Suy ngẫm về tứ đại giả hợp sẽ giúp cho tâm trí con người quá gắn bó với thể xác cũng như dục lạc được cân bằng. Sau đó, quá trình thực hành bắt đầu, vì chỉ suy ngẫm là không đủ. Người hành thiền cần trải qua một số giai đoạn nhất định. Họ sẽ đạt đến giai đoạn nhận thức. Đây là cơ thể. Đó là cơ thể mà trước đây họ đã quá gắn bó, đeo bám. Bằng cách từ bỏ mọi sự gắn bó đeo bám, người hành thiền sẽ đạt đến mục tiêu cuối cùng.
Navasiva Thikapabam, 9 lần quan sát trong bãi tha ma.
Có một số người quá gắn bó với thể xác đến mức không thể suy nghĩ một cách đúng đắn. Vì thế, họ cần có một khởi đầu bạo liệt hơn. Họ được đưa đến một bãi tha ma, nơi mà xác chết không được thiêu hay chôn, mà chỉ được nằm ngổn ngang trên mặt đất và sẽ trở thành thức ăn của chim chóc thú rừng. Vì không thể thực hành với sự tập trung nên họ buộc phải bắt đầu bằng cách quan sát xác chết, sau đó họ sẽ nghĩ về thể xác mình cũng tương tự như thế. Họ nghĩ về thể xác mình, Upasamharati, đây cũng chính là bản chất của thân xác mình. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ trở nên như thế. Có 9 lần quan sát, suy ngẫm ở bãi tha ma. Họ quan sát một xác người đã chết được 1-2 ngày hay 3 ngày, thâm tím phù nề thối rữa bốc mùi. Họ ngẫm nghĩ và hiểu rằng thể xác mình cũng có bản chất như vậy. Nó sẽ chết và trở nên gớm ghiếc tương tự. Một lần nữa họ quan sát một xác chết nằm trong bãi tha ma, bị quạ, diều hâu, kênh kênh, chó rừng hoặc nhiều loại sâu bọ khác nhau ăn thịt đục khoét. Họ ngẫm nghĩ và hiểu rằng một ngày nào đó, cơ thể mình cũng sẽ trở nên như vậy. Họ quan sát một xác chết biến dạng dần thành một bộ xương với chút ít thịt hoặc máu còn bám xung quanh, được gắn kết bởi gân dây chằng. Họ hình dung ra thân xác mình một ngày nào đó cũng trở nên như vậy. Họ quan sát một xác chết bị biến dạng dần thành một bộ xương, chẳng còn một chút da thịt nào, mà chỉ còn một ít máu bám vào được gắn kết bởi gân và dây chằng. Họ quan sát một xác chết bị teo thành một bộ xương, chẳng còn chút máu thịt nào bám vào, được gắn kết bởi gân và dây chằng. Lần này họ quan sát những mảnh xương rời rạc, nằm ngổn ngang trên mặt đất, xương bàn tay bàn chân, xương đầu gối, xương đùi, xương chậu, xương sống hay xương sọ. Giờ đây sau một thời gian dài, chỉ còn các khúc xương trắng nằm rải rác. Hơn một năm sau họ quan sát thấy các mảnh xương chất chồng thành một đống. Họ quan sát thấy các xương mục và gãy nát thành nhiều mảnh vụn. Giờ đây, đống xương chỉ còn là cát bụi. Mỗi lần sau khi quan sát, họ đều hình dung cơ thể mình một ngày nào đó sẽ trở nên giống như thế. Họ cần phải bắt đầu bằng cách quan sát này, vì Vipassana, sự quan sát và trải nghiệm bản chất của thực tại, là một phương pháp thiền tinh tế thanh nhã. Những người có cuộc sống quá phàm tục nhơ bẩn không thể thực hành điều này. Vì vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, người muốn tu tập phương pháp này cần phải đến một bãi tha ma để quan sát, suy ngẫm và hiểu được rằng những gì mình thấy chính là kết quả chung cho tất cả mọi người. Họ bắt đầu bằng cách suy ngẫm về những gì mình thấy. Với cảm giác ghê sợ cùng sự hiểu biết thấu đáo về bản chất của thể xác, tâm trí họ sẽ được cân bằng. Bây giờ họ có thể bắt đầu hành thiền. Giờ đây họ bắt đầu thực hành và trải qua một số giai đoạn nhất định. Họ sẽ đạt đến giai đoạn nhận thức. Đây là cơ thể. đó là cơ thể mà trước đây họ vốn gắn bó. Họ tiếp tục thực hành cho đến khi không còn sự gắn bó, đeo bám nào nữa, để được giải thoát hoàn toàn. Con đường tu tập là giống nhau, chỉ có điểm khởi đầu là khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, bạn phải cảm nhận được sự xuất hiện cùng sự tan biến. Chúng thể hiện dưới dạng cảm xúc và là sự kết hợp giữa tinh thần với vật chất. Ban đầu, bạn cảm nhận sự xuất hiện và sự biến mất của các cảm giác riêng biệt. Sau đó, bạn cảm nhận chúng cùng lúc, khi một cảm giác vừa xuất hiện rồi tan biến. Khi ấy, dạng vật như tan rã, xuất hiện rồi biến mất, rồi lại xuất hiện và biến mất. Bạn chỉ quan sát, không đánh giá, phán xét. Bằng cách này, khả năng nhận thức cùng sự sáng suốt giúp tạo ra sự thanh thản. Có một dạng thanh thản không cần đến sự hiểu biết về tính chất vô thường. Bạn có được nó bằng cách thường xuyên tạo ra sự tĩnh lặng cho tâm trí và nhắc nhở nó không phản ứng với những tác động bên ngoài. Nhiều người đã có được khả năng này, họ dường như không hề phản ứng hay cảm thấy bất mãn với những thăng trầm của cuộc sống. Tâm trí họ cân bằng, nhưng chỉ ở mức độ hời hợt bên ngoài. Phần sâu xa hơn của tâm trí vẫn phản ứng vì nó gắn kết chặt chẽ với các cảm xúc của cơ thể mà họ không nhận ra, không có được nhận thức sáng suốt. Nguyên nhân gây ra thói quen phản ứng vẫn tồn tại tiềm ẩn. Đây chính là lý do tại sao Đức Phật lại chú trọng đến cảm giác Vedana, dẹp bỏ lòng ham muốn, căm ghét, oán giận là cách dạy truyền thống của quá khứ. Ở Ấn Độ, có nhiều sư phụ trước, sau, cũng như cùng thời với Đức Phật từng giảng dạy điều đó. Những đệ tử của họ cũng tu tập theo cách này, nhưng cách này chỉ chú trọng đến đối tượng bên ngoài, những thứ được nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm hay được nghĩ đến. Cách giảng dạy của Đức Phật sâu sắc hơn. Ngài gọi sáu giác quan cùng các vật thể được nhận thức bởi chúng là Salayatana, lục nhập hay lục xứ. Ngài thấy rằng mối liên kết giữa các giác quan với vật thể được các giác quan nhận thức sẽ tạo ra cảm giác và lòng ham muốn cùng sự oán ghét, tức giận chỉ được hình thành sau khi cảm giác xuất hiện. Các giác quan tạo nên sự tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Cảm giác xuất hiện vì sự tiếp xúc ấy. Cảm giác tạo ra lòng ham muốn. Đây chính là sự giác ngộ của Đức Phật. Mắt xích quan trọng bị bỏ lỡ ở đây chính là cảm giác hay thọ, Vedana. Không có nó, người ta sẽ chỉ chú ý đến đối tượng bên ngoài. Vì thế, phản ứng của họ cũng gắn liền với những đối tượng ấy. Họ chỉ có thể kiểm soát được phần bên ngoài của tâm trí. Nhưng ở phần sâu xa hơn, tâm trí vẫn đánh giá sự tiếp xúc của các giác quan với đối tượng bên ngoài. Sự đánh giá này tạo ra cảm giác hài lòng hoặc khó chịu. Sau đó, phản ứng ham muốn hoặc tức giận, oán ghét được hình thành. Từ trải nghiệm của mình, Đức Phật đã giảng dạy về sự thanh thản trước mọi cảm giác để thay đổi thói quen phản ứng của tâm trí ở cấp độ sâu sắc nhất, giúp ta giải thoát khỏi sự ràng buộc của chúng. Sự thanh thản là điều cần rèn luyện. Ta thanh thản không chỉ với đối tượng được nhận thức bởi các giác quan, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, sự đụng chạm, ý nghĩ, mà còn cả với các cảm giác như hài lòng, khó chịu hoặc bình thường. Sự sáng suốt được hình thành bởi sự hiểu biết về bản chất của tính vô thường hay của sự sinh và diệt trong các cảm giác của cơ thể. Khi đã học được cách quan sát nhịp thở, bạn dễ dàng trải nghiệm được các cảm giác và sẽ có được sự thanh thản trước mọi tác động của bên ngoài cũng như bên trong tâm trí. Bạn đang thực hành những lời dạy của Đức Phật, bạn khổ luyện để duy trì nhận thức sáng suốt. Đây chính là thông điệp của Kinh Tứ Niệm Xứ. Hãy tận dụng khoảng thời gian còn lại của khóa thiền này. Đọc và hiểu bản kinh ở cấp độ trí tuệ sẽ hướng dẫn truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn tự tin rằng mình đang thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng sự hiểu biết ở cấp độ trí tuệ không thôi, không đủ để bạn giải thoát. Hãy tận dụng Kinh Tứ Niệm Xứ cùng những bài thuyết giảng vào buổi chiều, nhưng hãy thực hành. Hãy thực hành cả ngày lẫn đêm. Trong lúc ngủ say, bạn không thể làm gì. Nhưng đừng đánh mất nhận thức sáng suốt của mình, dù chỉ trong giây lát. Dù làm gì đi nữa, ăn uống, đi đứng, nằm, tâm trí của bạn cũng phải tỉnh táo sáng suốt. Đương nhiên, ở giai đoạn này, tâm trí đôi lúc cũng suy nghĩ mông lung và bạn quên tập trung. Bạn suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng, nhưng khi nhận ra được điều ấy, thì hãy tập trung trở lại và bắt đầu lại với cảm giác. Hãy luôn nhắc nhở bản thân phải tập trung. Hãy phát triển nhận thức sáng suốt, sự giác ngộ của bạn. Bạn phải thay đổi thói quen phản ứng cũ. Phải nhận thức thực tại sâu xa của vô thường, của sinh và diệt. Hãy giải thoát khỏi vô minh, khỏi sự trói buộc. Hãy tận dụng những ngày tuyệt vời này để thoát khỏi khổ đau. Chúc các bạn tận hưởng được sự thanh thản, yên bình, niềm hạnh phúc đích thực. Cầu mong tất cả chúng sinh được an lạc.